Chúa ở cùng anh chị em
và
ơn cùng cha mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một câu 97 câu 1 hết 13. Một hôm có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa tay. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì họ mua ngoài chợ về thì cũng phải rảy nước rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đầm. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân mà cứ để tay ô uế như thế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaiah thật đã nói rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: dân này thờ kính ta ngoài môi, ngoài miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ ta thì cũng vô ích, vì giáo lý của chúng giảng dạy chỉ là giới luật của phàm nhân. Các ông đã gạt bỏ giới điều của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói: các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê dạy rằng: ngươi phải thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì bị xử tử. Còn các ông thì lại bảo: người nào nói với cha mẹ rằng dĩ gì con có để giúp cho cha mẹ đều là cô ban, có nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông đã lấy truyền thống của các ông truyền lại cho nhau và hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tôi. Lời Thiên Chúa.
Ông Sê-ri-a nói thế này: ở chương 15 câu 16 thuộc đạo ở trang này bằng:
vừa gặp lời Chúa tôi nuốt chửng, lời Chúa là hoan lạc đầu tôi, vì trên tôi lấy ngài được kêu thân.
Chúa muốn mọi người phải xác tín như Giê-ri-a, gặp được lời Chúa nuốt chửng. Thế nào là nuốt chửng? Có hai lý do nuốt chửng: hoặc là chúng ta đang đói vớ được cái món ăn nào ngon quá nuốt chửng, và thủy dụ mấy ngày nay chưa được cái gì bỏ bụng nên là bây giờ người ta cho củ khoai chẳng cần bóc vỏ nuốt chửng, ngon quá mà đang đói nuốt chửng. Hay là chúng ta mắc một bệnh gì mà y sĩ cho chúng ta một vị thuốc rất là đắng, và thuốc đắng thì đã tật, cho nên thuốc có đắng quá thì cũng nuốt chửng để mau mình được khỏi bệnh đó. Cho nên Giê-ri-a nói lời Chúa ông nuốt chửng vừa có ý muốn nói rằng lời Chúa là nguồn sống của ông hạnh phúc lắm, lời Chúa cũng để thanh tẩy ông, để nói nuốt chửng, lời Chúa là hoan lạc đời tôi, trên tôi danh Chúa được kêu khấn. Nghĩa là sao? Ông muốn xác nhận rằng Thời ấy, lời Chúa được ghi trên hai bia đá đặt trong đền thờ Jerusalem. Chỉ có hai bia đá không có ảnh tượng gì hết mà muôn dân đến đấy cầu khấn. Thì bây giờ lời Chúa ông nuốt vào trong tâm hồn ông thì ông cũng là đền thờ của Thiên Chúa. À, để rồi từ con người của ông mà đem phúc lành cho mọi người, nối dài ở bờ rồng cái lời chúc phúc của Chúa cho dòng tộc của Abraham khi ông vâng theo lời Chúa. Như Sáng Thế chương 22 câu 18, Chúa nói Chúa về ông Abraham sau khi ông đã dâng con yêu dấu của ông cho Chúa đấy. Ông nói được, mọi dân sẽ lấy dòng giống ngươi mà cầu phúc cho nhau. Ai dòng giống của Abraham được trở nên cái nguồn phú túc, mọi dân lấy dòng giống ngươi mà cầu phúc cho nhau bởi vì ngươi nghe lời ta. Thì bạn, câu chuyện của đoạn kinh mừng hôm nay muốn minh Chúa Giêsu muốn đòi người ta phải suy nghĩ để rồi có một tâm hồn khao khát lời Chúa, tìm hiểu và đem thực hành giống như Jeremia. Lý do là tiết mục hôm nay Marco đã viết lại cho chúng ta cái trình thuật những người biệt phái và những người những Lê Vi, những người dạy luật đó, họ từ Jerusalem họ kéo đến, họ chất vấn với Đức Giêsu, tại sao ông lại để cho các đệ tớ của ông ăn mà không rửa tay? Bởi vì cái nhóm này họ rất là cần thủ giữ lời luật. Phải rửa tay, rửa đồ, rửa chén đĩa, và những cái gì mua ở chợ về rửa, và những con vật nào như là con cá nó không có vảy đó họ không ăn, cho để dơ, hay là thịt heo họ không ăn họ cho để dơ, họ giữ rất là cẩn thận, sợ mình bị dơ. Thực ra đồ ăn Chúa dựng lên làm sao nó lại dơ? Thánh Phaolô nói với Timôthêu ở thứ nhất chương 4 câu 4, mọi điều Thiên Chúa dựng lên đều là tốt lành cho chúng ta, không có gì mà phải loại bỏ nếu biết ca ơn Chúa mà sống. Mọi điều Thiên Chúa dựng lên đều tốt lành, không có gì loại bỏ. Chúng ta có hỏi mấy ông học tập cải tạo, ông bảo thời gian học tập cải tạo bất cứ con gì nó nhúc nhích ra được hết, không hỏi gì hết. Thậm chí giá vồ nước mặt đó, nó có sao đâu. Loại động vật chưa dựng lên tốt này không có gì mà phải loại bỏ nếu biết tạ ơn Chúa mà dùng. Thế nó luôn nói với Timôthêu như vậy là ông nhớ đến thời Thiên Chúa sáng tạo mà bài đọc chúng ta vừa mới nghe đó, ở sách Sáng Thế chương 1 từ câu 20 tiếp theo, Chúa dựng nên vạn vật trên vũ trụ này, trên cái mặt đất này, ở dưới biển muôn loài cá, trên mặt đất muôn loài sinh vật, và Chúa còn chúc lành cho nó phải sinh sôi nảy nở khắp mặt đất này, rồi Chúa trao hết cho con người làm chủ, và Chúa bảo chúng sẽ là thực phẩm nuôi các người. Mọi loài trên trời dưới đất Chúa dựng nên đều là lương thực để nuôi loài người, vẫn là tốt lành đấy chứ. Tại sao lại cho là cái bật này dơ, cái ăn là không được tham dự phục vụ nữa, coi như là mình bị nó ô uế bất xứng trước mặt Chúa, nó có đâu. Vạn vật ở trong tay mình biết dùng nó rất là tốt. Thậm chí chúng ta biết con cóc ấy, nhìn nó xấu nhưng mà nó ghê lắm, nhưng mà chúng ta chỉ lấy hai cái đùi là thôi, ăn rất là ngon. Đó chứ đâu có sự thể đâu. Mình phải biết là cái gì ăn cũng được, chính cóc ăn là chết dĩ nhiên rồi. Nhưng mà đùi con cóc ăn rất là ngon, có gì mà phải sợ đâu. Mình chúc cho mình cái trí tuệ, mình biết cái nào ăn được, cái nào không ăn được, nó cũng là thực phẩm đối với mình rất là ngon. Có lần tôi xem ở trên TV có một bộ lạc, họ ăn sâu, họ bắt đầu được những cái thau, cái chậu, cái thau lớn này này, những con sâu nó bằng con tay này, nó dài cả 7-8 phân đấy, nó xếp đều lên, nó cứ bò ngoài mà không bốc mà họ cho miệng ăn, con sâu nó quái 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 gớm ghê quá, mình trông thì rất là sợ. Thế mà thổ dân nó cho nó ngon đấy, chứng tỏ được mọi vật chưa dựng lên đều có thể trở thành thực phẩm chúng ta được. Cho nên đại ca chúng ta vừa mới đạt lên cái lời tạ ơn Chúa, ôi lạy Chúa, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa quan tâm. Chúa làm chủ mọi công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự cả dưới chân chúng con, nào chim nào bò đủ loài, nào thú rừng ngoài đồng ngoài rừng, mọi loài chim chóc ngang dọc khắp trùng dương, lạy Chúa, lấy đừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Thế kỷ 8 và 29 chúng ta được đọc, chúng ta cả tạ ơn Chúa vì mọi sự Chúa đặt ở dưới chân chúng ta để cho chúng ta được hưởng dụng, mà Chúa tôn trọng chúng ta hơn tất cả mọi loài chúng ta. Tất cả Chúa dựng nên đều là quà tặng cho chúng ta. Trong khi đó, những biệt phái và một số kỳ sư thì rất là bất mãn với Đức Giêsu để cho môn đệ của mình chưa rửa tay đã ăn để cho người dân. Thì Chúa xuống lên tiếng trách họ: này, sao các ông lại nói như thế? Cái gì ở bên ngoài vào con người ấy, rồi nó sẽ tống ra mục tiêu, nhưng mà cái gì từ trong lòng mà xuất phát ra mới là cái dơ chứ. Nếu các ông thanh tẩy, rửa tay, rửa chén trước khi ăn thì đó chỉ là cái dấu chỉ nhắc cho các ông phải thanh tẩy con người của ông á, lời ăn tiếng nói số ra. Người ta chịu được giết bao nhiều người vô tội đấy, cái đó các ông phải thanh tẩy, các ông để ý. Cho nên các ông đã gạt bỏ lời Thiên Chúa và lấy những tập tục của tiền nhân làm thánh giáo. Và ngài kết luận: dân này thờ ta mà môi bảo miệng lòng chúng thì xa ta. Giáo lý của chúng dạy chỉ là những câu của phàm nhân để ta nghĩ ra thôi. Vì thế Thánh Phaolô cũng nhắc cho Timôthêu ở thứ 2:3-5 này: hãy coi chừng những người giữ đạo một cách hình thức. Hình thức đạo thì họ giữ, nhưng mà cái chính yếu, cái cốt lõi của đạo thì họ gạt bỏ đi. Những hình thức rửa tay để mà nhắc cho mình thanh tẩy thì họ giữ, nhưng mà cái cốt lõi phải thanh tẩy tất bồn thì họ bỏ đi. Đó là những người sống đạo rồi. Và Đức Giêsu cuối tin mừng hôm nay ở Marco 9:7-13, ngài phàn nàn và trách mắng những người biệt phái cũng như luật sĩ đến với Ngài. Các ông giữ những tập tục tiền nhân, các ông còn chế ra nhiều cái truyền thống khác nữa và bắt người ta phải tuân giữ, hủy bỏ lời Chúa và cố thủ lấy tập tục. Các ông làm nhiều điều khác giống như thế, mà chẳng những người Do Thái họ là bày ra nhiều tập tục, mà chúng ta nhìn ngay ở trên dân tộc Việt Nam chúng ta cũng vậy. Những giáo huấn, những lời dạy bảo ngày xưa học ở trong nhà trường còn học những cái bài công dân giáo dục, hay là học cái bài trong sách gia quân ca của Nguyễn Trãi rất là hay, thì chẳng thấy ai đem ra để nói với nhau. Và đặc biệt là người Công giáo có biết bao nhiêu câu kinh thánh rất là hay, chúng ta chẳng nhắc cho nhau để đem ra thực hành đâu. Mà chúng ta để ý nhất, mọi sinh hoạt của loài người chúng ta đều là do những câu của người này người kia người ta chế ra rồi lấy như là thánh giáo mà áp dụng chi phối những sinh hoạt của mình. Tôi nói ví dụ, và bữa tiệc có ai nhắc cho nhau lời Phaolô nói ở Ê-phê-sô chương 5 câu 18 không? Nè, đầu bữa tiệc thiệu cuộc đi thì nói này, kinh thánh nói rằng chớ say sưa nhé, chỉ tổ hữu thân đấy. Ê-phê-sô đang thẳng có ai nhắc câu đó trong bữa tiệc? Tôi không thể thấy ai nhắc. Nhưng mà những câu này thì họ động viên nhau, 1, 2, 3 vô đây, cái đó tập tục đây này, anh thấy đâu thì tôi đó này, không rơi rớt, không lăn đề, trăm phần trăm này, nam vô tử như cờ vô phong này, 1, 2, 3 vô đây, cứ thế được vô tiền đây. Cái đó là phạm nhân người ta bày ra thì lấy làm thánh giáo, động viên nhau thực hành những cái đó. Trong khi đó lời thành Phaolô nói chớ say xỉ tổ thân thì không được, hay là lúc tức giận nhau thì động viên nhau sao nè, này làm giáo mày làm vui, này làm giáo mày làm vui, em sao mà làm cái gì không? Tức là ngày xưa cha ông chúng ta không có những cái môi bằng nhôm bằng cái đất như bây giờ, người ta lấy gáo dừa đó, cái quả dừa khô đó. Đấy, thế thì người ta đập nó ra đó, nó bể đó, thì nó bể đó thành miếng này, người ta làm cái cắm cây, người ta cắm vào đó thì nó ra cái môi xúc này, môi xúc lần này đấy, mẹ đập môi đó. Còn nếu mà đập một cái quả dừa nó lành, nó còn nguyên đấy, thì nó còn nguyên cả cái này đập gáo, tức là cái này còn bút nước, tức là muốn nói cái này này, này làm gáo này làm môi, tức là tức nghe mấy thì đập cho nó tới đâu hay cái đó. Ai làm ra con gà tức nhau tức đấy không? Thế mà giận nhau là thành gà hết, bỏ nhau không? Sao lại thích mình là gà nhỉ? Mà đâu với nhau con gà tức cho tức cái ông ăn trả thì bán em cứ như thế. Không có đấy, một câu lời Chúa này. Trong khi đó những lời kinh thánh rất là hay, như Phaolô nói Ê-phê-sô chương 4:26 có nóng giận thì sao cho đừng mắc tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan. Có nghĩa là khi nóng giận nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá vào ngày thứ sáu tuần thánh, cao điểm của sự bất hòa của kẻ ác đối với Ngài, nó giết Ngài treo trên thập giá. Lúc đó 3 giờ chiều mà mặt trời tối om, thì chính lúc đó Chúa Giêsu lại cầu nguyện cho kẻ giết Ngài, lạy Cha xin tha cho chúng. Cho nên cái câu mà Phaolô nói ở Episode chương 4 câu 26 á. Chớ để mặt trời lặn mà chư tăng không có nghĩa là đừng giận nhau ban ngày, còn ban đêm đừng giận để mà ngủ, mà ông muốn nói là mặt trời lặn chư tăng là nhớ Chúa Giêsu trên thập giá 3 giờ chiều, ngài không có hại ai cả, ngài đã cầu nguyện cho kẻ hại này đó, chứ bắt chước Chúa Giêsu để thương người ta. Hay là Phaolô nói ở một cái tôi chương 14 câu 20 cảm cho nghe. Có giận dữ bất hòa thì cho nó biết đó. Trẻ con nó chơi với nhau không khỏi nó đánh nhau, nó khóc, nó chạy đến các ông các bà, rồi ông bà bảo thôi để đó, nát đó bà sẽ xử, hay là để đó mát nát đó mẹ sẽ xử. Thế rồi mẹ đã có lời đi một chút xíu, chúng ta lại đến chơi với nhau đấy. Có những điều như vậy, những cái hình ảnh đẹp như vậy từ trong Thánh Kinh thì không động viên nhau, mà cứ lấy tập tục của tiền nhân đấy, con gà tức nhau tiếng gáy, mày lành lành làm cáo, mày làm buồn, thế là tấn công tới tấn đó. Hay là trước một công việc tốt mình có khả năng làm thì là ồ ăn có mời là có kiếm, cầu ao rách nát việc nhà cây đào phúc mười đào tổ ao rách nát ấy gì rồi việc nhà thì nhát, việc giúp bác chú bác thì xiêm, tức là việc nhà không lo đi ra cho người ta. Trong khi đó trước mặt mình cái điều tốt mình có thể làm dễ dàng được, mà thấy Giang Cô Bê nói Giang Cô Bê muốn về bài đó gì biết điều tốt mà không làm thì có tội. Sao không đồng ý nhau thuộc câu lời Chúa thì thấy điều tốt trước mắt mình làm rất là dễ thì làm đi. Tại sao đấy? Cái đó không nói mà cứ nói thì cờ đến tay ai mình vẫn không có việc tốt cứ thế. Hay là ai trong chúng ta cũng phải đi tìm nguồn sống để nuôi thân xác mình, rồi cứ cơm gạo áo tiền, không còn thời giờ ở đâu để mà lo cho nhiều nữa. Trong khi đó Chúa Giêsu lại nói Ma-thi-ơ chương 4 câu 4 ngài nói gì? Người sống không nên bởi bánh mà còn sống bởi mọi lời trong đức tin Chúa. Hay Ma-thi-ơ 6:33
hãy
tìm kiếm đức tin Chúa trước và sự công chính của ngài, các điều khác tìm kiếm đức tin Chúa trước đi, tức là thực hành ý Chúa trước đi, rồi của cải vật chất nuôi sống mình Chúa sẽ chủ nhiệm cho, Chúa sẽ hướng dẫn cho, thì cái đó chúng ta không làm, mà cứ đâm đầu vào đi kiếm tiền và nghĩ là không có tiền, tức là không có tiền không có thực thì không vượt được đạo, tức là phải có tiền mới giữ đạo được, cái nó sai. Hoặc là khi chúng ta nghe đàm tiếu người ta đang là bàn tán nhau đấy, thế là chúng ta cũng chêm vào câu thế gian không ít thì nhiều, không ai đặt điều ra không, không có lửa sao có khói. Thế mà động viên bắt đầu ăn gian nói dối cứ phải đàn ra. Trong khi đó lời Chúa Giêsu nói ở Luca chương 8 câu 18 sao? Chúng con hãy coi chừng điều chúng con nghe đấy, coi chừng điều thì không nhắc cho nhau. Người thế gian không biết thì nhiều vẫn là đi loạn bậy bạ, và nhất là đám trẻ nó thấy người lớn có nhiều những tật xấu, hoặc là uống rượu, hoặc là hút thuốc, hoặc là chơi cờ bạc, thì nó cũng bắt chước để làm cái đó để ra được trưởng thành. Nên trẻ con nó thích là người lớn vì nó còn nhỏ nó vẫn bị lệ thuộc, nó thấy người lớn làm nó cũng làm để nó tỏ ra trưởng thành, cũng làm. Trong cái đó Thánh Phaolô nhắc nhở một cái tôi chương 6 câu 12 là sao? Được phép là mọi sự nhưng không phải mọi sự đều có ích.
Được phép
là mọi sự không phải mọi sự đều sự dựng. Đừng để chuyện gì vô ích
làm
chủ mình, điều khiển mình. Cái câu Kinh Thánh rất hay như vậy, thì không nhắc cho nhau để thức hành, mà cứ để mà ở đời này cái gì mình biết một tí con, đời này cái gì biết một tí, đòi biết hết mọi sự là mù nhất. Ta biết đấy. Chúa cha biết hết mọi sự. Trên đời này rồi có mỗi một cây biết này mới giữ, chứ bảo không được ăn trái của nó cũng đòi biết luôn, mù nhất cùng chết. Chúa phải cho mọi sự hiểu biết đều cách đâu. Thế mà cứ ra đời này mình cái gì mình biết thì biết, thì không thua người khác. Hay là vấn đề trách nhiệm con cái phải có lòng hiếu thảo với cha mẹ. Thì ngay trong tin mừng hôm nay á, Chúa Giêsu cũng trích người ta là luật Môi-se đã dạy các ngươi phải thờ cha kính mẹ, ai mà nguyền rủa cha mẹ thì bị lên án tử, còn các ngươi thì các ngươi lại bảo người ta là những gì đã dâng cho Chúa ở nhà thờ là của Cuban, thuộc các tên là Cuban, đã là Cuban và dâng cho Chúa rồi thì không còn bổn phận gì giúp cha mẹ nữa. Đấy, Mát-cô 7 13 chúng ta chú trích cho mẹ. Đáng lẽ dâng cho nhà thờ cũng là một bổn phận, và dâng cho cha mẹ cũng còn phải là bổn phận chứ. Thế mà đã dâng cho nhà thờ rồi, của mình gọi là Cuban rồi, hết nhiệm vụ đối với cha mẹ đó. Chúa Giêsu trách họ đi làm bỏ ý của Chúa mà thực hành những tập tục của tiền nhân. Thế thì còn nhiều những cái chuyện khác nữa, những tập tục chúng ta lượt kia ra thì có lẽ cả ngày không hết. Và người ta toàn lấy những cái câu của loài người để mà áp dụng đưa vào các mọi sinh hoạt, chứ có mấy người đưa lời Chúa để chi phối mọi sinh hoạt người ta mình đang. Và khi người ta đã lấy những cái câu của người đời, người ta cho là đúng là hay đó, thì cứ thế người ta làm. Bởi vì tư tưởng hướng ra hành động, mà tư tưởng đã sai thì hành động mình sai hết, mà có bao giờ sám hối được. Những cái điều mà chúng ta vừa mới nhắc tới, tự như là ăn cái nào vào cái đó, hay là một giọt bao đào tao nước lá, hay là con gà tức nhau tiếng gáy, hay là cái gì nên biết một tí, hay là một cái ba vô, tất cả những cái đó làm hại chúng ta. Vậy mà cứ cho là tốt, cứ thích mà làm, không bao giờ sám hối, thì gian ác càng ngày càng tăng. Đáng lẽ chúng ta phải có điểm sắc tín như ông Zelia mà tôi mở đầu và chia sẻ đấy. Lời Chúa tôi muốn chứng vào, tôi trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời, nơi tôi muôn dân được chúc phúc. Phải là như vậy. Bởi vì chúng ta được lời Chúa chiếm đoạt, mình là đền thờ, còn quý giá hơn đền thờ của vua Sa-la-môn mà chúng ta đọc ở sách Các Vua thứ nhất chương 8 cần có 27 tiếp theo. Vua Sa-la-môn ra lệnh cho toàn dân toàn nước đưa những vật đều quý giá về xây đền thờ cho Jerusalem đẹp lắm. Sử gia Giuse Robus nói rằng 100 vẻ hiệu ảo của vũ trụ thì Jerusalem đã chiếm 90 vòng rất là đẹp. Thế nhưng mà cái ngày khách tay đó, ông Salomon cũng nhận ra là mình có vất vả, bao nhiêu người vất vả để đưa những vật quý giá xây đền thờ chẳng đáng là cái gì cả. Cho nên ông có thưa với đất Chúa, đền thờ tôi xây đây thật là đáng, chẳng đáng gì để cho Chúa ngự, bởi vì cả vũ trụ này còn chưa xứng đáng để mà nơi cho Chúa ngự, bởi vì đó là tạo vật. Chúa ngự ở trên cung trời, còn muôn tạo vật này Chúa dựng lên, đó là đối với Chúa chứ là đồ thừa, đồ dư, có gì mà dâng cho Chúa đâu. Mà tưởng là mình lấy những vật Chúa tạo dựng lên xây được đền thờ cho Chúa mà lấy làm hân hoan đắc thắng tự hào cũng có, sẽ mưu sinh. Công trình chúng tôi xây cũng chẳng có đáng giá gì để Chúa quan tâm. Đấy. Đó. Thế thì cái đền thờ quý giá mà không quan, vì xây bằng gỗ quý đá quý mà Sa-la-môn phải thốt được, không quan trọng gì. Có nghĩa là ông muốn nói đến, nói trước cho chúng ta là khi chúng ta được lời Chúa và thánh thể Chúa xây dựng con người chúng ta là đền thờ đích thực của Chúa, mà Phaolô nói một cái câu chương 3:16-17 nói gì? Anh em không biết sao anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần được chúng ai hủy hoại đền thờ Thiên Chúa? Thiên Chúa hủy hoại người đó, vì đền thờ của Thiên Chúa là vật thánh và đền thờ đó chính là anh em đó. Là khi chúng ta được lời Chúa và Thánh Thể Chúa, sức thịt của Chúa xây dựng con người ta là đền thờ thì Chúa ưu quý lắm, Chúa thích lắm. Trong khi đó nhân loại kể cả người Công giáo không xây dựng đời mình bằng lời của Chúa Giêsu mà Hội Thánh dạy, mà cứ toàn xây dựng đời mình bằng những tập tục của thế nhân, thì mình có còn phải là đền thờ Chúa không? Thì nguyên tắc cơ bản là tư tưởng thì hướng ra hành động, tư tưởng xấu thì hành động xấu, đúng không? Mà tư tưởng tốt thì hành động tốt. Một người làm mà không do tư tưởng hướng dẫn thì việc làm đó là gì đó? Cuồng điên. Điên nó làm đâu có do tư tưởng hướng dẫn đâu. Có lần tôi dọn vào cái phòng có mấy điên nó đang ngồi, một thằng nó cầm cái đèn pin bấm lên trần này. Này, tao bấm ánh sáng lên trần nữa, tao đố mày leo ánh sáng, theo ánh sáng mày leo lên trần bám ra coi đi. Thằng kia bảo khó gì, mày bấm đi, mày bấm đi, tao leo lên ánh sáng, tao lên bám trần mày con. Ủa, tao biết rồi, mày chơi xấu tao, tao đang leo mà tắt đèn pin tao rơi xuống. Khai thật bát ở nhà không? Thằng kia bảo mày lên tao không? Hết chứ, vậy tao sẽ đóng. Vậy mày cứ đóng đinh vào đầu đi, tao hốt cho mà coi. Thế bác rồi nhà nó đâu có tư tưởng hướng dẫn nó nói như vậy đấy. Chứ là cái người mà được tư tưởng hướng dẫn, một là tên rất ác, một là người rất khôn. Khi tư tưởng xấu thì nó sẽ hành động ác lắm, mà khi tư tưởng tốt, hành động tốt đó, tư tưởng hướng dẫn được đâu. Mà cuộc đời chúng ta không có lời Chúa để hướng dẫn, toàn những tập tục dô 100% cứ thế hướng dẫn, có thể phụ nữ nào cứ thế hướng dẫn, làm sao chúng ta có hành động tốt, làm sao ta là đền thờ tốt đẹp của Chúa. Cho nên chúng ta đã khẳng định rằng tư tưởng nó sẽ biến đổi cái nếp sống của chúng ta, đúng, tư tưởng biến đổi nếp sống. Vậy thì chúng ta ở một môi trường nào mà cứ nói với nhau bằng lời của Đức Chúa Trời, tôi bảo đảm cái lời đó rất tốt. Trong gia đình, bố mẹ, con cái, ai cũng nói cái gì hãy nói lời Thiên Chúa với nhau, cứ thế. Chứ còn trong gia đình, từ bố đến mẹ cứ lúc nào mở miệng ra là chúng ta bạch sổ, thế làm sao mà con cái nó tốt được? Cái môi trường, cái tư tưởng nó biến chất con người đấy. Để làm chứng cái lời nói, cái ngôn ngữ nó biến chất, nó biến con người ấy. Người ta kể chuyện rằng có một con sư tử mẹ nó chết, và con sư tử mồ côi, thế là được bầy dê nó thương, nó nuôi. Thế thì sư tử thì ăn thịt, mà dê thì ăn cỏ. Thế dê nó đâu có biết bắt mồi cho con sư tử con ăn, nó ăn đâu. Nó dẫn con sư tử đi ăn cỏ thì đói quá nó không ăn thôi, nó ăn biết rồi đó. Rồi sư tử cứ ăn cỏ ăn thôi, rồi cứ theo con sư tử con, nó cứ theo con dê là đi đâu dê nó dẫn đi đâu là dê nó kêu me, thì tử sư tử cũng kêu me me luôn. Thế lần kia con sư tử già đến để vồ con dê đó, thì dê nó chạy cong đuôi lên, nó kêu meo meo, thế là con sư tử con cũng cong đuôi chạy meo meo, thế con sư tử già chộp cái cổ con sư tử con để tra được con cái thằng này. Mày coi xem, mày là sư tử chứ mày đâu phải dê, mày kêu meo này kia. con sư tử nó bé bé bố con này. Thế là con sư tử già nắm cái cổ quặn cổ con sư tử con xuống một suối, dí cái đầu con sư tử con xuống mặt nước. Mày nhìn kỹ xem, mày nhìn kỹ dưới cái mặt nước này xem, mày nhìn mặt tao với mặt mày có giống nhau không ạ? Mày rõ ràng mặt mày giống mặt tao, mày sư tử. Sao mày lại kêu mày? Con sư tử con mẹ 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 cái bài thơ. Thì con sư tử, con sư tử này ngu quá. Thế này sư tử đó đấy, sư tử giả đấy, đưa cho con sư tử con một cái miếng mồi, miếng mồi thịt sống. Con lắc đầu, có người ngoan tay quá, ngoan út thế này, ngon thế này không ăn, nó ăn cỏ quen rồi mà nó ăn không ăn thịt sống đó. Nhưng mà con sư tử già, mày phải ăn thịt, mày ăn thịt tao sẽ thịt mày, mắt phải thịt. Cuối cùng là con sư tử con cũng ăn thịt, ăn thịt tiếp rồi đó, nó ăn cỏ nữa, nó đi tìm với con dê mà chết nuôi nó, nó đến ăn thịt. Từ cái chỗ nó ăn thịt rồi nó đi ăn cỏ khi nó ở với dê, được cái tiếng kêu của nó cũng giống tiếng gì bè bè, nhưng mà khi nó được con sư tử già đưa về thì nó lại thuộc về sư tử đó. Nó ở môi trường nào, cái ngôn ngữ cũng như là cái nếp sống nó ảnh hưởng thay đổi người ta như vậy. Và chúng ta nhìn một con người thay đổi lạ lùng, đó là con lùng. Khi Phao Lô còn giữ tập tục các tiền nhân thì Phao Lô trở thành kẻ sát nhân, thế chưa? Nhưng khi Phao Lô được Chúa chụp lấy ông, Chúa Kitô chụp lấy ông và Chúa dạy ông lời của Chúa thì ông trở thành tín đồ xuất sắc, tuyệt vời chứ. Cho nên thật là vô lý câu Tôn Ngôn Tin Mừng chúng ta vừa mới đọc ở Thánh Kinh 119, 118 câu 36 và câu 29 điều tra. Lạy Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý Chúa và thương ban cho con luật pháp của Ngài, để con cũng được biến đổi từ con người xấu xa nên chức nhân của Chúa giống như